trong studio của SBS ngày hôm nay thì chúng ta có 3 vị khách mời rất là đặc biệt. Mỗi người đều có những cái trải nghiệm riêng trong cuộc sống. Minh Ngọc tin là những khách mời ngày hôm nay sẽ mang tới những cái câu chuyện rất là thú vị với chúng ta. Thì đầu tiên Minh Ngọc xin phép được giới thiệu Family Coach Linh Lê.
Xin chào tất cả các thính giả của đài SBS Audio.
Và bên cạnh chị Linh Lê thì xin được giới thiệu chị Hà Phi, là một người bà, một người mẹ, rất là nhiều con cháu. Và cái cuộc sống của chị Hà Phi rất là viên mãn. Đằng sau cái gia đình hạnh phúc hiện giờ đó là một cái trải nghiệm, một cái chặng đường sâu sắc với nhiều những cái biến cố trong cuộc sống, đúng không chị Hà Phi? Chị Hà Phi đang trên cái hành trình tu tập hướng về nội tâm bên trong, và chị Hà Phi cũng rất là mong muốn được lan tỏa cái hành trình cũng như những cái giá trị mà mình đã học được trên cái con đường tu tập đó tới thính giả ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chị Hà Phi đã tham gia.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào toàn thể các khán thính giả của đài SBS ngày hôm nay. Phi rất là vô cùng cảm động nội tâm khi được ngồi ở đây chia sẻ cùng với các bạn những cái trải nghiệm trong hành trình cuộc đời của mình.
Xin được giới thiệu với quý vị chị Tuyết Cù, hiện đang sống tại Melbourne và có rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, mở nhà hàng. Nhưng mà cái điều mà chị Tuyết đã học được trong cái hành trình đó, làm kinh doanh của mình, đó là làm cách nào mang những cái giá trị của mình tốt đẹp nhất để biến cái công việc kinh doanh nó trở thành cái niềm vui, chứ nó không phải là một cái gánh nặng hay là chỉ đơn thuần là cái việc kiếm tiền mà thôi. Và hiện nay sau cái công việc kinh doanh thì chị đang theo đuổi cái con đường hoàn thiện bản thân mình và mang lại những cái giá trị tốt đẹp đã học được từ những triết lý kinh doanh nè, những cái triết lý mình học được về nội tâm để giúp đỡ cho mọi người. Xin được cảm ơn chị Tuyết ạ.
Tuyết cảm ơn Bích Ngọc. Tôi xin chào khán thính giả của đài SBS Audio.
Chủ đề mà Bích Ngọc muốn gửi đến quý vị đó là cha mẹ sẽ để lại di sản gì cho con? Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này đều mong muốn sẽ để lại những cái điều tốt đẹp, để lại cái di sản cho con cháu mai sau. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tập trung để tìm được cái câu trả lời cho câu hỏi là cha mẹ nên để lại cái di sản gì cho con để mà nó trường tồn. Chị Linh ơi, Bích Ngọc rất là mong được nghe chị Linh chia sẻ những cái suy nghĩ của chị Linh về cái di sản mà chị Linh để lại cho con cái của chị Linh ạ.
Biết ơn Bích Ngọc cho cái câu hỏi này của em. Tại vì thực ra mình sẽ để lại cái gì mà con có được sự thành công của con trong cuộc sống, được bền vững qua thời gian nữa. Linh rất là may mắn đã được một cái quy trình cho giúp mình là làm sao mình biết làm cái gì đó để mình có thể tạo ra gia tộc trường tồn. Tức là gia đình của mình, đúng không? Lúc nào cũng được thành công, lúc nào cũng được vui vẻ, lúc nào cũng được hạnh phúc. Cái quy trình nó chỉ có 4 chữ hả em? Đó là trước hết mình phải làm giàu. Vậy thì làm giàu cái gì? Lát nữa Linh sẽ mời chị Hà Phi nói thêm ha. Và sau đó mình phải làm chủ. Vậy thì làm chủ cái gì? Thì Linh sẽ mời Tuyết nói. Sau đó mình sẽ trở nên, rồi mình sẽ trở thành. Thì Linh sẽ chia sẻ trước nhất, đó là cái việc trở thành. Tức là mình sẽ là cái người gọi là mình không thể nào mà sống cho cuộc sống của con được. Mình cũng không thể nào bắt được con cái này kia để cho một người tốt làm sao. Làm sao mình bắt con là một người tốt được, đúng không? Như vậy thì mình cũng không thể cho con được những cái gọi là những cái results, những cái quả của con trong cuộc sống của con được. Như vậy thì mình phải là cái duyên để mà làm sao cho con được ở đó để mà support con. Linh cũng may mắn lắm được cao nhân chỉ điểm cho làm sao mà mình có thể giúp được con như thế, làm sao mà thành một cái duyên cho con được. Tức là không có một cái hình ảnh gì hết. Thì nó là may có 9 cái cuộc sống của mình để mà tạo được một cái thành công. Tức là ai chỉ điểm cho mình nào. Giống như là Linh đi tìm cái con đường này thì cũng cần được một cao nhân chỉ điểm cho Linh. Tức là mình cần sự chỉ điểm nè, rồi mình còn cần được sự giúp đỡ nè, rồi là được ai giúp cho mình kết nối nữa. Giống như là Linh biết được Bích Ngọc cũng là có người kết nối mình biết đến nhau, đúng không? Rồi là mình có cái sự cần được tương trợ nè, rồi gánh vác nè, rồi được dẫn dắt nè, người nào đó cho mình đạo lý. Mình còn cần những cái tư duy cho nó phù hợp hơn hoặc là đơn giản hơn. Những công việc nhiều khi mình làm khó khăn quá, mình cũng cần người nào đó họ trong cái ngành nghề của họ cho mình một cái tư duy nó đơn giản hơn thì làm việc dễ dàng hơn, đến cái thật sự thành công của mình hơn, cái mà mình muốn hơn. Hồi nãy Linh có nói đó là được khai mở trí tuệ nữa. Tức là nhiều khi mình cần ai đó ở ngoài, chứ mình tự mình không thể nào khai mở được 9 cái vỏn vẹn đó mà mình cần bên ngoài. Thì nếu như là những người mà đem cho mình á, những người mà đem đến cho mình, thì mình sẽ có 9 dạng người. Tóm tắt lại đó, đó là cao nhân thì sẽ chỉ điểm, còn quý nhân thì giúp đỡ, nhân mặt thì kết nối, thần tài thì tương trợ, nhân tài thì gánh vác, minh sư dẫn dắt, thầy cô cho đạo lý, chuyên gia cho tư duy, và thiện tri thức thì khai mở trí tuệ. Cuối cùng là mình muốn trở thành 9 dạng người trong một. Nếu như mình có thể thành 9 dạng người này ở trong một, thì mình có thể trở thành duyên lành để giúp cho con, một nhân tốt, có được duyên lành. Đã là công thức rồi thì quả là sẽ là như ý. Mình không cần phải đi tìm cái quả, mình phải bắt nó như thế nào được. Mình chỉ có focus cái nhân và cái duyên của mình. Và mình không focus lên con được, thì mình focus lên mình. Tức là mình sẽ chú ý đến mình, để mình trở thành 9 dạng người trong một.
Như vậy cái di sản đầu tiên á, mà cha mẹ, như Bích Ngọc cũng là một người mẹ, có thể để lại cho con, tức là mình trở thành một cái nhân tố, một cái yếu tố ảnh hưởng, có một cái vai trò đặc biệt trong cuộc đời của con, đúng 9 người như chị Linh vừa mới trình bày.
Tại vì như thế này nè, khi mà mình trở thành 9 dạng người trong một rồi á, thực ra mình có cần phải đi đâu xa, mình có phải lo xa nữa không? Mình đâu có cần đâu ha. Khi mà con của mình á, cần cái sự giúp đỡ thì cũng có chúng ta ở đó. Khi con tìm cái sự kết nối thì chúng ta cũng làm được. Khi con cần được cái sự tương trợ thì cũng có chúng ta. Tìm người gánh vác thì cũng có chúng ta ở đó. Rồi con ước ao có người dẫn dắt thì cũng có chúng ta. Rồi là khi con tìm đạo lý thì cũng có mình nè. Cần có sự tư duy thì cũng có chúng ta. Và khi con mong được khai mở trí tuệ thì cũng có mình ở đó.
Bích Ngọc nghĩ là cái yếu tố này là cái yếu tố mà rất là quan trọng đó, và đòi hỏi cha mẹ phải trau dồi trong suốt cả cuộc đời để mình có thể trở thành chính cái con người mà con có thể không cần phải đi đâu để tìm kiếm hết, mà có thể tìm kiếm ở chính cha mẹ của mình.
Chị Hà Phi nghĩ bao lâu ha?
Đó sẽ là một cái chu kỳ, là cái vòng lặp. Cùng lúc mình trở thành cũng là con mình trở thành.
Dạ. Yeah.
Cho nên cái điều này thì nó thành một, tạo thành một cái vòng quay. Khi mà mình làm giàu rồi mình trở nên, mình trở thành và con mình thì được làm chủ. Tất cả những cái quy trình này nó trở thành một cái vòng tuần hoàn. Và đấy cũng chính là cái giá trị mà chúng ta, cái di sản của chúng ta là cái giá trị này nó sẽ là bền vững cho gia đình.
Làm sao để trở thành? Bây giờ Linh sẽ chia sẻ cái quy trình này nè. Thì mình có đó là cái 4 chữ ha, bắt đầu bằng cái việc làm giàu. Thì Linh xin được mời chị Hà Phi. Chị đã đi cái con đường gọi là trau dồi bản thân á, gần 20 năm rồi. Tri thức á, thì rất là đó. Chị cũng có rất là nhiều cái hiện thực, gọi là bên kinh doanh, vật chất lẫn tinh thần đủ đầy á.
Và đây thì đúng là một cái duyên lành. Khi mà mỗi một gia đình, người ông, người bà, người cha, người mẹ, tất cả chúng ta đều muốn con mình được trở thành một cái gì đó. Trở thành giàu ư? Giàu thì chúng ta giàu cái gì? Chúng ta giàu tiền bạc, giàu tình người. Thì Hà Phi rất là may mắn, đó là Hà Phi được đón nhận một cái triết lý sống. Một gia tộc muốn trường tồn, ông bà, cha mẹ, đến đời con, đời cháu, chúng ta hãy để lại một cái triết lý sống cho con. Vậy thì cái triết lý sống ấy là cái gì? Áp dụng trong mỗi một gia đình hàng ngày ra sao, như thế nào? Ông bà sẽ phải làm gì? Cha mẹ sẽ làm gì? Còn con gái, chúng ta sẽ làm gì? Mỗi một đứa trẻ khi mà sinh ra và lớn lên, gần như chúng ta thì bản thân không được đón nhận. Bản thân chúng ta cũng không biết triết lý sống là cái gì. Và rất là may mắn, triết lý sống đó chính là chúng ta phải làm giàu. Mà giàu ở đây chúng ta phải giàu toàn diện. Đó là bên trong của bạn cũng giàu và bên ngoài của bạn cũng giàu. Bao gồm có 7 cái giàu. Thứ nhất, đó là giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất. Và cuối cùng, giàu vật chất. Vậy làm sao chúng ta nhìn vào một người thì chúng ta biết là người đó giàu trí tuệ? Chúng ta, mỗi một người cha, người mẹ đều chăn trở cho con cái của mình, đúng không ạ? Và thông thường thì chúng ta đang hình dung trí tuệ là một cái gì đó mà chúng ta cần phải đi tìm thầy cho con mình, để khai mở cho con mình. Các ông bố, các bà mẹ thường hay đi tìm thầy cho con mình để học. Muốn con mình học đàn, muốn con mình có nhiều các cái kỹ năng sống đó. Nhưng chúng ta quên mất một điều là con của chúng ta đến trong cuộc đời này, đó là một phần bức tranh, là một phần tô điểm lên trong mỗi một gia tộc, một gia đình. Người con đó sẽ như thế nào khi mà bố mẹ đã được thừa hưởng và đã được đón nhận một cái triết lý sống? Chúng ta sinh ra mỗi người mỗi nguồn gốc, chắc chắn chúng ta không phải là quý tộc. Nhưng với triết lý sống, triết lý giáo dục tận gốc mà ngày hôm nay Hà Phi chia sẻ đến cùng với tất cả mọi người, Linh Lê hồi nãy đã nói, chúng ta trong cuộc sống này có 9 dạng người chúng ta cần phải trở thành đó cả nhà. Mà giàu thực sự, giàu toàn diện luôn cả nhà. Và chúng ta chắc chắn sẽ trở thành hậu duệ của quý tộc. Và điều đó đơn giản không ạ? Sinh ra chúng ta không phải là quý tộc, nhưng chắc chắn khi chúng ta có được triết lý sống, trao lại được cho con cái triết lý sống ấy, cái triết lý giáo dục tận gốc là chúng ta phải giàu toàn diện ấy, thì chúng ta chắc chắn là hậu duệ của quý tộc. Và như vậy, cái vòng tuần hoàn để một gia tộc trường tồn hay không đã được xuất phát điểm từ đây, chính là triết lý gốc. Vậy để làm giàu, giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Trong 7 cái giàu này, thì cái giàu đầu tiên là cái giàu trí tuệ. Mà chúng ta nhắc đến trí tuệ thì sao ạ? Đứa con sinh ra từ mình. Từ khi cái điểm thăng hoa cao điểm nhất của người bố và người mẹ cái tần số rung động nó đang ở một cái mức độ cực điểm. Đây là một cái quá trình để có cái vòng tuần hoàn này, nó là một cái lộ trình. Mà lộ trình này trong bối cảnh ngày hôm nay Hà Vy chia sẻ được, chắc chắn nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn và tận gốc hơn thì sẽ được đồng hành cùng với nhóm của Linh Lê với Hà Phi với lại Tuyết sẽ chia sẻ cùng với cả nhà. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà bố và người mẹ đỉnh điểm của cái sự thăng hoa ấy, cái tần số ấy, thì nó sẽ tương thích với một cái tần số khác mà cái đứa con nó ra đời nó sẽ chọn lựa cái tần số đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái bối cảnh. Có những đứa trẻ đã vượt lên, có thậm chí những nguyên thủ quốc gia, người ta cũng không phải là người ta sinh ra ở trong một cái dòng dõi quý tộc nào đó. Level sống rất là thấp ở trong xã hội này, nhưng họ có một cuộc sống an vui. Cái người đàn ông, cái người đàn bà ấy, họ có một cái đỉnh cao của cái sự an vui trong cuộc đời. Và khi họ thăng hoa cái điều này, thì cái người mà đến và để có trưởng thành và để giàu có xong trong cuộc này, họ chọn đúng cái khoảng cách đấy. Vậy đứa con được sinh ra, nhiệm vụ của người bố, người mẹ là phải khai mở cho chính con mình, đánh thức được, wake up được cái trí tuệ lên. Thế thì đấy là lý do tại sao mà bảy sự giàu toàn diện đấy thì cái trí tuệ được ưu tiên đầu tiên, còn cái vật chất thì lại là cuối cùng. Thì Hà Phi giới thiệu làm giàu là chúng ta làm giàu như vậy. Làm giàu giá trị phi vật chất và làm giàu vật chất. Giá trị phi vật chất là chính ở trong mỗi một con người chúng ta, trong mỗi một gia đình chúng ta, trong mỗi một cái chất liệu mà thực sự được lấy ra. Trí tuệ hay không thì chúng ta phải biết cái triết lý gốc đó. Muốn làm cho con mình đi tìm thầy cho con mình, thì tại sao mình không trở thành thầy của con mình? Con mình muốn cần người chỉ điểm, có bố mẹ, có mình. Con người muốn cái minh sư thì mình cũng có minh sư là mình. Vì bản thân Hà Phi cũng không được đón nhận những cái triết lý này từ bố mẹ mình. Chúng ta chưa đủ đầy. Và cái điều này thì nó sẽ thuộc vào một nhận thức. Vậy thì nhận thức của mỗi một gia đình đang có rồi. Ai cũng có một gia đình hết và người ta đang cảm thấy an vui hạnh phúc mà. Cái điểm khởi điểm của chúng ta, Hà Phi được chia sẻ cùng với cả nhà ngày hôm nay, đó chính là giàu.
Vậy thì bây giờ mình đã biết được làm giàu toàn diện luôn rồi. Và khi mà mình có được bảy sự giàu toàn diện này rồi, thì có lẽ nó đơn giản hơn để mà làm chủ. Vậy thì bây giờ mình làm chủ cái gì? Thì Linh xin mời Tuyết sẽ chia sẻ cái này đến với Bích Ngọc và thính giả của mình. Là một người rất là tỉ mỉ và rất là đáng yêu. Và Tuyết cũng có rất là nhiều hiện thực thay đổi tốt đẹp ở trong cuộc sống, nhất là về hôn nhân và sức khỏe. Và bây giờ Tuyết là một người coach cho doanh chủ ở Melbourne và cũng là người mà đang đứng cái lớp thư pháp ở Melbourne.
Chị Hà Phi đã chia sẻ với nhà mình về làm giàu. Tôi rất thích được chia sẻ với mọi người về làm chủ. Bởi vì khi mình có sự giàu có rồi, thì mình muốn giữ được sự giàu có đó mãi mãi hay không, thì mình cần giữ được xuyên suốt cái trạng thái để mà làm chủ. Làm chủ để mà giữ được xuyên suốt cái sự giàu có của mình. Và hôm nay thì Tuyết không chia sẻ về làm chủ trong kinh doanh, mà Tuyết muốn chia sẻ làm chủ chính bản thân mình. Và mình làm sao để mình giúp cho con mình có thể làm chủ được chính bản thân con. Và mọi người hình dung xem khi mà con mình làm chủ được chính con rồi thì bố mẹ rất là yên tâm. Thì chúng ta hiểu một cách đơn giản ở đây á, làm chủ tức là chủ động và chịu trách nhiệm. Vậy nếu mình làm chủ cuộc đời của mình thì mình chủ động và chịu trách nhiệm với những cái sự lựa chọn diễn ra trong cuộc đời của mình. Mình làm sao để làm được cái điều đó? Bởi vì đó cũng là cái trăn trở của Tuyết trước đây. Mình không có làm chủ được cuộc đời của mình, bởi vì có một cái thực tế rất thú vị, đó là chúng ta có một cái sinh mạng này, có một cái đời sống này, có một cái cuộc sống này trước khi chúng ta có nhận thức đủ đầy về nó. Chúng ta được sinh ra trước khi chúng ta biết thế nào là sự sống. Và chúng ta cứ lớn lên hàng ngày nhờ cái sự mà huân tập nghe và mình thấy những cha mẹ mình, ông bà mình, mọi người làm như thế nào, thì nó đi vào trong cái nhận thức của mình và mình lớn lên với những cái nhận thức đó. Vậy thì mình chưa có cái nhận thức chuẩn về cuộc sống. Có những người nếu không được có nhận được cái sự giáo dục một cách bài bản á, thì sẽ lớn lên như cây cỏ, không có được cái sự gọt rũa thì sẽ khó có thể tạo ra được một cái thành quả như ý. Rất là may mắn là tôi được tiếp cận với tri thức giáo dục tận gốc, những cái bài học cuộc sống, và nó giúp cho mình nhìn nhận lại toàn bộ cái hành trình cuộc đời của mình và những cái trải nghiệm cuộc sống của mình, và mình nhìn được các cái góc độ của cuộc sống, và mình biết là mình dần dần từng bước mình làm chủ được cái đời sống của mình. Mình có được, mình kiến tạo được một cái đời sống của mình nó hạnh phúc hơn. Mình cũng giúp cho gia đình của mình, rồi những cái người thân yêu của mình, rồi những người mà hữu duyên mình được gặp. Cái cội nguồn cuộc sống thì luôn luôn xuất phát từ trong chính cái nội tâm của mình. Bởi vì có một cái câu nói đó là gì? Cái thế giới bên ngoài nó phản ánh từ cái nội tâm bên trong của mình. cái nội tâm bên trong nó phản ánh cái thế giới bên ngoài. Con người luôn luôn có cái sự cảm nhận là có quá nhiều những cái vấn nạn nó diễn ra trong cuộc sống của họ, và họ không làm chủ được cuộc sống của họ bởi vì họ không làm chủ được những cái vấn nạn đó. Bởi vì các cái vấn nạn nó xảy đến và nó cứ đến, rồi mình giải quyết xong cái vấn nạn này thì cái vấn nạn kia nó lại đến. Thế nhưng mà nếu như mình được sự chỉ dẫn đi thì mình sẽ thấy là cuộc sống của con người nó không có quá nhiều vấn nạn như vậy. Nó thực ra là nó chỉ có 4 vấn nạn chính thôi. Nó được quy tụ về là chỉ có 4 cái lĩnh vực chính trong cuộc sống của một con người, nó chi phối cuộc sống của một con người. Đó là gì? Là nội tâm, là sức khỏe, là mối quan hệ và tài chính. Có 4 điều thôi mà sao tôi thấy nó nhiều thế? Cái bí mật ở đây là tất cả các cái khía cạnh cuộc sống này nó đều có một cái mối tương trợ tác động qua lại với nhau, và tưởng chừng như rất là nhiều vấn nạn. Vậy như vậy mình không thể đi giải quyết các cái vấn đề từ mà cộng sinh ra đó. Mình không thể giải quyết tất cả những cái mà nó được sinh ra ở phía sau, mà mình chỉ cần quản lý cái mà sinh ra chúng nó. Vậy thì mình chỉ cần quản lý được, làm chủ được 4 cái lĩnh vực nội tâm của mình này, sức khỏe này, mối quan hệ và tài chính nữa, thì mình làm chủ 4 cái lĩnh vực đó sẽ dễ dàng để mình làm chủ cái đời sống của mình. Và Bích Ngọc hình dung như thế này, mình ví nội tâm của mình ấy, nó như một căn nhà, thì mình sẽ thấy là cái nội tâm của mình ấy, nó được đặt như là cái nền móng, nó là một cái nền tảng nó cần vững chắc để cho cái căn nhà của mình nó được kiên cố. Và cái sức khỏe cùng với cái mối quan hệ, sức khỏe và mối quan hệ thì được ví như là 2 cái trụ cột ở 2 bên. Và một căn nhà mà muốn được vững chắc thì mình cũng cần phải có cái trụ cột nó thật là vững chắc, đúng không?
Dạ vâng.
Rồi còn cái tài chính của mình thì được ví như là cái nóc nhà. Một căn nhà dù lớn hay dù nhỏ thì đều cần có một cái nóc nhà để mà che mưa che nắng. Như vậy mình có một căn nhà nội tâm của mình nó thật là an toàn để cho mình trú ngụ, có nghĩa là mình có một cái nền tảng của nội tâm vững chắc. Mình đứng lên trên cái điều đó, mình nhìn đi thì mình thấy cuộc sống nó rất là an vui. Và các cái vấn đề nó không còn là vấn đề. Mình giúp cho con mình làm chủ được chính con mình. Khi mà con mình làm chủ được nội tâm của con, làm chủ và chịu trách nhiệm được với những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của con, thì con sẽ trở nên một người rất là vững chắc. Để làm sao mà để làm chủ được cái điều đó thì cũng cần có một cái lộ trình. Khi mà quý vị khán thính giả mà có cái mong muốn nhận được cái điều đó thì Tuyết và đội ngũ của Tuyết hạnh phúc khi mà được chia sẻ cái điều này.
Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta đã được nghe Coach Linh Lê, chị Hà Phi và chị Tuyết Cù chia sẻ 3 cái yếu tố rất là quan trọng, 3 cái di sản mà cha mẹ có thể để lại cho con. Đó là làm giàu nè, làm chủ, trở thành. Vậy thì còn cái yếu tố thứ tư mà hồi nãy chị Linh chia sẻ đó là gì thưa chị Linh ạ?
Theo tình tự của em, đó là làm giàu. Làm giàu đó là 7 sự giàu toàn diện ha. Sau đó là mình làm chủ, thì mình làm chủ được nội tâm, mối quan hệ xã hội, sức khỏe và tài chính. Khi mà mình có được là làm giàu rồi bên trong thì mình làm chủ 4 cái lĩnh vực bên ngoài, nó gọi là đơn giản hơn. Mình có cái nhân tốt rồi thì mình làm chủ được cái cuộc sống của mình, nó dễ hơn. Và khi mình có được cái đó thì mình sẽ đến được cái bước thứ 3, đó là trở nên có trí tuệ, có tâm thái đúng, có nhân cách, rồi là phẩm chất, rồi là năng lực, rồi là thể chất, rồi là vật chất. Và mình làm chủ được cái nội tâm của mình là và mối quan hệ của mình, sức khỏe của mình và tài chính, thì mình dễ dàng để trở nên một người gọi là trí tuệ, thông thái, uyên bác và khôn ngoan. Thì khi mà mình trở nên một cái người như vậy rồi á, mình rất là dễ dàng để mà trở thành chính dạng người như là hồi nãy em có nói. Nó sẽ lấy hết cả một cuộc đời của mình. Thực sự, nhưng mà nếu mà mình biết được á, có lẽ không cần một đời. Cuộc đời của Linh á, bắt đầu khi mà Linh bắt đầu tiếp cận tri thức này, thực sự mới bắt đầu trưởng thành thực sự. Bây giờ còn đang trên đường đó để mà mình gọi là tu tập bản thân. Mình sẽ trở lại, mình giúp cho con có được cách làm giàu. Cái giàu toàn diện này không phải là đi ra ngoài trường học là được. Mà nếu như mình không có thì làm sao mình trao cho con được? Làm sao mình chia sẻ với con như thế nào mới là tri thức, mới là trí tuệ? Như thế nào mới là tâm thái đúng? Nếu như mình không biết, thực sự mình không biết, trong cái đó mình là cái duyên mà suốt ngày ở với con. Đó là cái mà mình trở thành duyên lành. Thì khi mà con trở thành rồi, con lại trở lại giúp cho cái thế hệ kế sau kế thừa mãi cái vòng tuần hoàn này của cái sự gọi là tạo lập lên, kiến tạo ra gia tộc trường tồn.
Rất là cảm ơn chị Hà Phi, chị Linh Lê và chị Tuyết Cô ngày hôm nay đã tham gia với Bích Ngọc và SBS Việt ngữ, chia sẻ những cái tri thức rất là quý giá.
Rất là biết ơn khán giả, mong là mọi người nhận được cái cảm giác là mình có thể làm cha mẹ, không cần phải cực khổ hay là không cần phải nặng nề.
Tuyết thì Tuyết có một cái mong ước, mong muốn có thể cùng với tất cả các bậc cha mẹ đồng hành cùng con, mình kiến tạo cùng nhau, kiến tạo một cái cuộc sống hạnh phúc, và tất cả mọi người đều đạt được một cái tâm thái làm chủ cuộc sống và có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.
Rất là biết ơn cả nhà mình, rất là biết ơn các khán thính giả của SBS ngày hôm nay. Thông điệp ngày hôm nay đến với tất cả chúng ta, mỗi một người làm bậc cha mẹ hay một gia đình nhỏ là một tế bào của cả một xã hội. Vậy thì chúng ta cần phải có một triết lý sống. Việc làm cấp bách là chúng ta hãy mau chóng làm giàu, chúng ta làm chủ, trở nên và trở thành các bạn nhé. Biết ơn cả nhà mình.